Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 12 tháng 12, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình hôm nay, có phản ánh nỗi lo của bà con nông dân trước những đợt mưa bão kéo dài, thời tiết diễn biến bất lợi kèm theo giá cả bấp bênh và giải pháp hỗ trợ tháo gỡ từ các cơ quan, đơn vị chức năng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực của ngành y tế tỉnh trong việc triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, việc phát triển nhân lực được xem là điểm nhấn quan trọng. Bây giờ là nội dung chương trình. Sáng ngày 12 tháng 12, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Đến dự buổi lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại lễ phát động, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã phường tập trung nắm chắc tình hình từ sớm từ xa từ cơ sở, chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, kịp thời có biện pháp xử lý hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, triển khai các kế hoạch phương án ra quân đúng tính chất của đợt cao điểm với mục tiêu cao hơn, cường độ công tác mạnh hơn và biện pháp quyết liệt hơn, có trọng tâm trọng điểm, gắn với việc thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục phát huy hiệu quả hai tổ công tác 151 cấp tỉnh và 135 tổ cấp xã trong công tác tuần tra trấn áp các loại tội phạm. Cùng với đó, ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đề án 06 phục vụ quản trị xã hội và phòng chống tội phạm, tham mưu vận hành thực chất hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp gần dân sát dân phục vụ nhân dân, tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả mưa bão, nhất là quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chiến dịch Quang Trung thần tốc, xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho người dân, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội tổ công tác và từng cán bộ chiến sĩ thực hiện trong đợt cao điểm với phương châm sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường xã cần chỉ đạo sát sao, vào cuộc tích cực với mục tiêu huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đa dạng hóa các mô hình tự quản, tích cực tham gia vận động cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thế trận chủ động liên hoàn về bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp phải quán triệt cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong tham gia phong trào và tích cực phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã phường phát huy vai trò chủ công nòng cốt, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ triển khai hiệu quả đợt cao điểm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, chú trọng triển khai đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của người dân và răn đe mạnh mẽ các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ triển khai hiệu quả đợt cao điểm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, chú trọng triển khai đa dạng nội dung hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của người dân, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp, truy bắt các tội phạm, tệ nạn xã hội, các nhóm tội phạm hoạt động lưu động chuyên nghiệp, đối tượng lưu manh côn đồ, triệt phá các đường dây tụ điểm ma túy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, nhất là pháo nổ, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh có điều kiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng ngừa cháy nổ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe giáo dục chung, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát huy hiệu quả chức trách của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh trật tự ở cơ sở, tích cực tham gia vận động cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật, hỗ trợ lực lượng công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là địa chỉ đáng tin cậy của người dân ở thôn, làng, tổ dân phố. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang phải thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ với phương châm vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui của nhân dân làm động lực, làm niềm vui, hạnh phúc của chính mình.
Đợt cao điểm sẽ kéo dài trong 3 tháng từ ngày 12 tháng 12 này đến ngày 16 tháng 3 năm 2026. Theo đó, Công an tỉnh sẽ tập trung phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, phát huy cao độ, huy động toàn bộ lực lượng phương tiện kiên quyết đấu tranh, trấn áp mạnh, trừng trị các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, kiên quyết không để hình thành và phát sinh mới các địa bàn tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nhất là các hành vi liên quan đến việc bao che, làm ngơ cho tội phạm hoạt động với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một người để giáo dục, cảnh tỉnh nhiều người. Vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, bình yên. Liên tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác.
Sáng ngày 12 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2020-2025, đồng thời thảo luận các giải pháp cho giai đoạn 2026-2030. Qua 5 năm triển khai quyết định số 100 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Nổi bật là công tác tuyên truyền và đào tạo chuyên môn được duy trì thường xuyên với 9 lượt đào tạo cho công chức và 12 lớp tập huấn cho doanh nghiệp. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ truy xuất nguồn gốc tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. Đồng thời, tỉnh đã xây dựng danh mục sản phẩm chủ lực ưu tiên áp dụng hệ thống. Nhờ đó, nhận thức của xã hội, cơ quan quản lý và doanh nghiệp về vai trò của truy xuất nguồn gốc được nâng lên rõ rệt. Thông tin sản phẩm ngày càng minh bạch, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt như mô hình truy xuất nguồn gốc mới hoàn thành 5 trên 10 mô hình và tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn truy xuất còn thấp. Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia, Sở Công Thương và Doanh nghiệp khẳng định, truy xuất nguồn gốc gắn với thương mại điện tử là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và đáp ứng yêu cầu thị trường. Các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hệ thống truy xuất và đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ trong giai đoạn 2026-2030, đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu với cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Cũng trong ngày 12 tháng 12 tại phường Pleiku, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết nhằm đánh giá toàn diện thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu chanh leo của Việt Nam, đồng thời cập nhật xu hướng thị trường thế giới, thảo luận các giải pháp phát triển ngành hàng chanh leo theo hướng bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại diễn đàn, các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhấn mạnh Tây Nguyên hiện là vùng trồng chanh leo chủ lực của cả nước với hơn 88% diện tích, trong đó Gia Lai là địa phương dẫn đầu. Thị trường chanh leo thế giới đang tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng tiêu dùng đồ uống tự nhiên, sản phẩm ít đường, giàu dinh dưỡng và có chứng nhận bền vững tăng cao. Tuy nhiên, ngành hàng này hiện đối mặt với nhiều thách thức như biến động giá, tiêu chuẩn chất lượng chưa đồng đều, thiếu vùng nguyên liệu đạt chuẩn và chuỗi liên kết còn lỏng lẻo. Các ý kiến tại diễn đàn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường truy xuất nguồn gốc, mở rộng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính. Diễn đàn phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết lần này được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chiến lược dài hạn cho ngành chanh leo Việt Nam, thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước khẳng định vị thế chanh leo Việt Nam trên bản đồ nông sản thế giới.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện. Dự án nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, với diện tích đất gần 7.000 m2. Dự án gồm khối công trình 22 tầng, chiều cao 80 m, được bố trí tầng hầm, các khu chức năng thương mại dịch vụ, khối tháp căn hộ với 610 căn hộ. Tổng mức đầu tư gần 592 tỷ đồng, trong đó vốn góp của doanh nghiệp hơn 191 tỷ đồng. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý trong quý 1 năm 2026, triển khai xây dựng từ quý 2 năm 2026 đến quý 3 năm 2028 và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2028.
Ngày 12 tháng 12, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Pleiku và phường Thống Nhất tổ chức khai mạc Ngày hội Việc làm 2025 với chủ đề Cung ứng nhân lực phục vụ Tết Nguyên đán, thu hút hơn 200 người tham gia. Ngày hội được tổ chức nhằm hỗ trợ người lao động, đặc biệt là học sinh cuối cấp, sinh viên mới ra trường, thanh niên, phụ nữ, bộ đội xuất ngũ, người dân tộc thiểu số và người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp cận thông tin thị trường lao động, tìm kiếm việc làm phù hợp và định hướng nghề nghiệp. Sự kiện thu hút hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tư vấn tuyển dụng lao động trực tiếp, đồng thời có sự góp mặt của các trường đại học cao đẳng để giới thiệu chương trình đào tạo tuyển sinh và các cơ hội đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngày hội việc làm năm nay không chỉ tạo thêm cơ hội việc làm dịp cuối năm mà còn mở ra nhiều hướng lựa chọn nghề nghiệp lâu dài cho người lao động. Thông qua hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người tìm việc, sự kiện góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho thị trường lao động tỉnh Gia Lai, nhất là trong thời điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026.
Cũng trong ngày 12 tháng 12 tại làng Piyo, xã Plepang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Đây là một trong hai lớp được triển khai trong năm 2025 nhằm thực hiện dự án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Lớp học có 40 học viên là đồng bào Ba Na tại địa phương. Trong thời gian 10 ngày, giảng viên trường cao đẳng Gia Lai hướng dẫn học viên các kỹ năng giao tiếp, thuyết minh văn hóa Ba Na, chế biến món truyền thống, làm men ủ rượu cần, tổ chức chương trình tham quan và xây dựng tuyến du lịch cộng đồng. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng một số đồ dùng học tập cho các học viên nhằm động viên khuyến khích tinh thần tham gia lớp học. Thông qua việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch lần này nhằm góp phần nâng cao nhận thức và năng lực của người dân trong bảo tồn khai thác di sản, đồng thời hình thành đội ngũ nòng cốt hỗ trợ cộng đồng phát triển du lịch và đón tiếp du khách tại địa phương.
Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 13 tháng 12 ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Để chủ động ứng phó với gió mạnh sóng lớn trên biển và thực hiện công điện số 40 ngày 11 tháng 12 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia. Hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của gió mạnh sóng lớn trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 2. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. 3. Trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao 30 suất quà cho người dân trên địa bàn xã, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Cũng trong sáng nay, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Đức thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai vận động các mạnh thường quân trao 338 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ tại xã Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Trước đó, Công ty Cổ phần Greenfit Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Nhân Nam tặng 338 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ trên địa bàn phường. Các hoạt động trên góp phần hỗ trợ kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Năm nay, những đợt mưa bão kéo dài khiến việc chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Với bà con nông dân, nỗi lo cứ nối tiếp, hết lo giá cả bấp bênh đến lo thời tiết diễn biến bất lợi. Trước diễn biến phức tạp ấy, các chuyên gia khuyến cáo nông dân cần tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất ổn định và bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị và các bạn, xuất thân từ bác sĩ nên khi đầu tư vào trồng sầu riêng, cà phê và hồ tiêu, ông Lã Văn Thắng ở xã Gia Krai, tỉnh Gia Lai luôn chú trọng yếu tố khoa học trong từng khâu canh tác. Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật theo từng giai đoạn sinh trưởng, những vườn cây của ông luôn đạt năng suất như kỳ vọng. Riêng với 170 cây sầu riêng, năm vừa rồi vườn của ông thu được 25 tấn, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Ông Lã Văn Thắng kể.
Không phải là làm theo tùy thích, cho nên rằng là đáp ứng được cái đó thì cái năng suất và chất lượng nó tốt. So với cái thời điểm mà năm ngoái nó ra quả thì cái cây tất nhiên nó hơn một năm nữa, nhưng mà trồng cái dàn cây nó đẹp lắm. Cái giai đoạn nào kỹ thuật vào bảo làm cái gì là chúng tôi làm cái đó. Ví dụ như là tạo mầm thì cần cái gì, đến lúc mà xả nhị thì làm cái gì, và lúc nuôi quả thì là kỹ thuật như nào. Cái khó của người trồng cây công nghiệp như thế này đấy, cà phê, tiêu và sầu riêng của nhà tôi đấy, thì cái khó nhất là nó rất ảnh hưởng đến thời tiết, và cái thời tiết mình không thể nào mà áp đặt được. Vì vậy cho nên phải là thời tiết như thế nào thì người ta tư vấn kỹ thuật thì mình làm đúng như vậy thì năng suất sẽ tốt thôi đấy.
Còn vườn cà phê của ông Phạm Văn Thụ ở xã Đắc Hà, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang áp dụng quy trình canh tác cà phê thông minh do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chuyển giao. Giữa thời điểm chính vụ thu hoạch, vườn cà phê chín đều, ít rụng quả, cây sinh trưởng ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Trên diện tích 1,5 hectare, ông Thụ dự kiến năng suất đạt khoảng 7,5 tấn nhân, tăng từ 15 đến 20% so với cách làm truyền thống. Ông Phạm Văn Thụ chia sẻ.
Trong 2 năm nay tôi được áp dụng theo cánh tác cà phê thông minh do biến đổi khí hậu của Tây Nguyên. Thì cái thứ nhất là tôi thấy cà phê vườn cà phê phát triển đều, mà càng ngày càng xanh tươi tốt, mà đỡ sâu bệnh. Còn rồi nắng tốt thì năm nay sẽ hơn năm ngoái, nó cứ tăng dần.
Theo các chuyên gia, để duy trì năng suất trong bối cảnh khí hậu biến đổi phức tạp, việc canh tác cây công nghiệp lâu năm cần tuân thủ các nguyên tắc bền vững. Tiến sĩ Phạm Công Trí, chuyên gia cảnh quan bền vững cho biết.
Trong các cái chương trình bền vững, trong những cái vùng cây lâu năm thì chúng tôi thường khuyến khích nông dân chúng ta phải giữ thảm phủ, tạo ra cái thảm cỏ, củng cố cái hữu cơ vi sinh để đảm bảo cho cái cân bằng đất và cái bộ rễ nó tốt. Cái kết cấu, cái tầng tán của cây trồng sen, cái cây lâu năm với nhau nó phải thuận lợi để nó tạo ra một cái sinh cảnh mô phỏng rừng. Nhờ vậy mà cái cây trồng chúng ta nó có thể che chắn tương hỗ với nhau, nó thuận lợi hơn trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu. Cái bối cảnh biến đổi khí hậu nó là một cái thách thức, nhưng ngược lại nếu chúng ta thích ứng tốt á, nó sẽ tạo ra cái lợi thế so sánh, thì nó sẽ giúp cho cái nông sản từ cái cây lâu năm của chúng ta nó sẽ có cái vị thế trên cái thị trường thế giới.
Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày một gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu, nông nghiệp không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống. Những mô hình canh tác thông minh đang cho thấy rõ hiệu quả. Cây khỏe hơn, năng suất cao hơn và nông dân chủ động hơn trước mỗi mùa vụ.
Vừa rồi là phóng sự phản ánh nỗi lo của bà con nông dân trước những đợt mưa bão kéo dài, thời tiết diễn biến bất lợi kèm theo giá cả bấp bênh và giải pháp hỗ trợ tháo gỡ từ các cơ quan, đơn vị chức năng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 này, ngành y tế Gia Lai đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó phát triển nhân lực là điểm nhấn quan trọng. Công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật được tăng cường song song với đầu tư cơ sở vật chất cho các bệnh viện tuyến đầu và y tế cơ sở. Những nỗ lực này tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng dịch vụ và góp phần củng cố an sinh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 này, ngành y tế Gia Lai ghi nhận bước chuyển rõ nét với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực hệ thống. Công tác đào tạo chuẩn hóa đội ngũ y bác sĩ và chuyển giao kỹ thuật được triển khai đồng bộ, giúp các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao hiệu quả chuyên môn. Hệ thống y tế tuyến đầu tiếp tục được đầu tư trang thiết bị và hạ tầng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Sau sáp nhập, toàn ngành y tế Gia Lai có hơn 9.670 cán bộ, trong đó có 3.230 bác sĩ, tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt 95,5%, tiệm cận mục tiêu 100%. Trong năm, ngành dự kiến tuyển gần 1.900 viên chức, ưu tiên thu hút 125 bác sĩ và dược sĩ nhằm tăng cường nhân lực chất lượng cao cho tuyến cơ sở. Song song với đó, hoạt động chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên tiếp tục được thúc đẩy, trở thành yếu tố then chốt nâng cao năng lực điều trị. Nói về những chuyển biến này, bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết.
Đối với Sở Y tế thì chúng tôi tuyển dụng cho cả các cái trạm y tế xã, rồi trung tâm y tế khu vực và các cái bệnh viện chuyên khoa, đa khoa mà không phải là diện tự chủ. Thì điều đó cho thấy là cái nguồn nhân lực chúng ta sẽ đáp ứng cho tất cả các tuyến. Về y học phát triển rất nhanh, đòi hỏi mà chúng ta phải được hợp tạo rất là quan trọng. Kết hợp với cái chuyển đổi số mạnh mẽ nữa, trong cái sự phát triển công nghệ thì nó lại càng làm cho cái tốc độ nó nhanh hơn nữa. Các cái bệnh viện mà tuyến tỉnh, các bệnh viện trung tâm chuyên khoa thì cái nhu cầu này rất là cao để chúng ta có thể triển khai được các cái kỹ thuật sâu, hạn chế cái chuyển viện đi lên cái tuyến ra ngoài tỉnh. Thì đấy cũng là cái mà chúng ta đang phấn đấu tại tuyến trung tâm y tế hoặc là các trạm y tế. Thì chúng ta cũng phải phấn đấu đào tạo để mà chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu về cơ bản. Cái mục đích thì vừa phát triển về y tế chuyên sâu nhưng mà cũng vừa phải đảm bảo các cái chuyên môn kỹ thuật cơ bản theo từng tuyến để có thể phục vụ người dân ngay tại chỗ.
Là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai thời gian qua chú trọng phát triển chuyên môn sâu, đặc biệt là nâng cao trình độ đội ngũ bác sĩ. Trong năm 2025 này, bệnh viện đã cử bác sĩ sang Nhật Bản đào tạo kỹ thuật can thiệp nút mạch điều trị ung thư, mở ra hướng điều trị xâm lấn tối thiểu cho các bệnh lý gan, thận, phổi ngay tại tỉnh. Trên cơ sở nhân lực được nâng chuẩn, bệnh viện tiếp tục hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương để chuyển giao kỹ thuật và hội chẩn từ xa. Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được làm chủ như phẫu thuật bóc nhân xơ tiền liệt tuyến bằng laser, đốt u bằng vi sóng, phẫu thuật khung chậu, điều trị bở ổ cối, nội soi khớp, lọc máu liên tục và thay huyết tương trong hồi sức. Giai đoạn tới, bệnh viện đặt mục tiêu bổ sung thêm 30 bác sĩ sau đại học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên sâu. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả rõ rệt. Trong năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tiếp nhận 9.470 bệnh nhân nội trú ngoại tỉnh, chiếm 13,7% tổng số bệnh nhân nội trú. Tỷ lệ chuyển tuyến giảm mạnh. Theo lãnh đạo bệnh viện, đây là minh chứng cho hiệu quả của công tác đào tạo và hợp tác kỹ thuật. Đánh giá về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết.
Nhờ triển khai các kỹ thuật chuyên sâu cho nên công suất hoạt động tại các khoa thế mạnh của bệnh viện như là chấn thương bỏng, khoa ngoại thần kinh cục sống, khoa ngoại tiết niệu, khoa ngoại tổng hợp, khoa tim mạch can thiệp, khoa thần kinh đột quỵ, khoa ung bướu, khoa hồi sức cấp cứu, nhi khoa chẩn đoán hình ảnh luôn đạt 105-120% cái tình trạng quá tải cục bộ thường xuyên. Điều đó cho thấy cái uy tín và niềm tin ngày càng lớn của người dân. Thì Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đang dần khẳng định cái vị thế trung tâm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển y tế chất lượng cao.
Từ nền tảng nhân lực được nâng chuẩn, các khoa lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tiếp tục phát huy hiệu quả. Điển hình là khoa ngoại tổng hợp, nơi đã triển khai nhiều kỹ thuật điều trị sỏi mật ít xâm lấn như tán sỏi xuyên gan qua da, nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi, phẫu thuật nội soi kết hợp tán sỏi đường mật trong mổ với tỷ lệ thành công cao. Nói về bước tiến này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quốc Kha, phó trưởng khoa phụ trách khoa ngoại tổng hợp cho hay.
Năm 2020 thì lãnh đạo bệnh viện có cử bác sĩ Lê Đức Hải ra học cái lớp tán sỏi ngoài cơ thể tại bệnh viện Đại học Y Dược trong 3 tháng. Thì sau 3 tháng học về thì bác sĩ Lê Đức Hải đã triển khai được những kỹ thuật mới tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, giúp đỡ rất nhiều những bệnh nhân mà trước đây ở đây không làm được phải chuyển đi tuyến trên và giảm được chi phí kinh tế, đem lại hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân rất hài lòng và đánh giá cao. Và một cái mới nữa là cả cái vùng miền Trung Tây Nguyên này và kể cả ở miền Nam này thì cái chuyện tán sỏi ngoài cơ thể là người ta triển khai, chưa triển khai được nhiều. Và cái thế mạnh của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai này người ta đã triển khai sớm và thực hiện từ năm 2022 tới bây giờ.
Bước sang năm 2026, ngành y tế Gia Lai tiếp tục xác định phát triển nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực đội ngũ ở tất cả các tuyến, bảo đảm tuân thủ quy trình chuyên môn và cải thiện thái độ phục vụ người bệnh. Song song với đó, ngành đẩy mạnh hợp tác y tế công tư, ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị, gắn với chiến lược thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là cho tuyến cơ sở. Các hoạt động tư vấn khám chữa bệnh từ xa sẽ được mở rộng, hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và xây dựng môi trường điều trị xanh sạch đẹp. Ngoài ra, toàn ngành tiếp tục kiện toàn mạng lưới y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đặc biệt tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển đúng quy định, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Chia sẻ thêm về định hướng thu hút đầu tư phát triển ngành y tế trong thời gian tới, bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, thông tin.
Thì chúng tôi cũng đã có những cái dự án thu hút đầu tư được đăng tải lên, ví dụ như là xây dựng các cái bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, xây dựng các viện dưỡng lão kết hợp vừa điều trị cho người già nhưng mà cũng vừa đảm bảo cái môi trường sinh hoạt rồi vui chơi rồi giải trí, thu hút du lịch, đa dạng hóa cái loại hình cung cấp sản phẩm. Những lĩnh vực nào mà tư nhân họ có thể làm thì cũng khuyến khích để cho tư nhân làm để giảm bớt cái gánh nặng trên ngân sách, đa dạng cái nguồn cung để người dân có thể tăng cái nhu cầu lựa chọn cái dịch vụ, đồng thời là cũng là cái thu hút về du lịch. Vì hiện nay thì các Bộ Y tế cũng đang xây dựng các cái đề án về cái du lịch y tế. Gia Lai thì vừa có biển vừa có rừng, thì có những cái khu sinh thái, cái vùng dược liệu thì hoàn toàn là chúng ta có thể phát triển được cái loại hình như thế, thu hút cái đầu tư vào trong tỉnh, vừa là góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa là giúp cho cái việc thực hiện bảo vệ và chăm sóc cho sức khỏe cho người dân được tốt hơn.
Có thể thấy năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của ngành y tế Gia Lai với nhiều đổi mới về nhân lực, kỹ thuật và chất lượng phục vụ. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng để hệ thống y tế của tỉnh ngày càng tiệm cận chuẩn hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Bước sang năm 2026, ngành tiếp tục ưu tiên đào tạo, mở rộng hợp tác và nâng cấp hạ tầng, hướng tới phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của ngành y tế tỉnh trong việc triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó việc phát triển nhân lực được xem là điểm nhấn quan trọng. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai. Ngày 12 tháng 12, vùng biển Gia Lai có gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động nhẹ. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, chiều 13 tháng 12 và ngày 14 tháng 12, vùng biển Gia Lai có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo đêm 14 và ngày 15 tháng 12, vùng biển Gia Lai có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè xung yếu khu vực ven bờ, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 12 ngày 13 tháng 12 năm 2025, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực vùng Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi có lúc có mưa rào nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực vùng Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga. tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.